Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã được giao tạm thời điều hành cơ quan này cho đến khi tìm được nhân sự chính thức lên thay Đại tướng Tô Lâm, báo chí trong nước đưa tin. Quyết định này vừa được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký vào ngày 22 tháng 5, ngay sau khi ông Tô Lâm được Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Công an để làm Chủ tịch nước, Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ cho biết. Ông Trần Quốc Tỏ, quê Ninh Bình, ông mang hàm Thượng tướng, là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương và là một trong 6 Thứ trưởng của Bộ Công an. Tuy nhiên, ông vẫn chưa được vào Bộ Chính trị, vốn là một điều kiện tiên quyết để lên lãnh đạo Bộ Công an, theo quy định của đảng. Theo tiểu sử của ông được báo chí trong nước đăng tải, ông Tỏ cũng là giáo sư tiến sĩ giống như ông Tô Lâm. Ông được cho là phó giáo sư ngành khoa học an ninh, tiến sĩ tội phạm học và điều tra tội phạm. Năm nay 62 tuổi và là ủy viên Trung ương Đảng đã được 2 khóa. Ông Tỏ có khả năng sẽ được cho vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026 khi ông 64 tuổi. Trong quá trình công tác, ông Trần Quốc Tỏ đi lên từ Bộ Công an, từng là Phó Cục trưởng Cảnh sát Môi trường, Phó Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra. Ông là Thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 5 năm 2020 đến nay. Ông có một khoảng thời gian được Trung ương điều động về tỉnh Thái Nguyên để làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, rồi là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này từ tháng 3 năm 2014. Trong công cuộc đốt lò do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, Bộ Công an có vai trò quan trọng và có quyền lực rất lớn trong việc điều tra, phanh phui ra sai phạm của các quan chức cấp cao, trong đó có các vụ điều tra khiến cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải ra đi. Do đã được bầu lên làm Chủ tịch nước, nên ông Tô Lâm vào sáng ngày 22 tháng 5 đã được Quốc hội đồng ý cho miễn nhiệm chức Bộ trưởng Công an, chức vụ mà ông đã nắm từ năm 2016, với toàn bộ 465 đại biểu tán thành, trang mạng VN Express đưa tin. Trong số 6 Thứ trưởng Bộ Công an dưới thời ông Tô Lâm, có 2 người cùng quê Hưng Yên với ông là các Thượng tướng Lương Tam Quang và Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, vốn được cho là người thân tín của ông Tô Lâm và được ông đỡ đầu để lên làm bộ trưởng thay ông. Tuy nhiên, quyết định đưa một thượng tướng khác không cùng quê với ông Tô Lâm là ông Trần Quốc Tỏ lên tạm quyền ở Bộ Công an là dấu hiệu cho thấy giới lãnh đạo Việt Nam đang muốn giảm bớt ảnh hưởng của ông Lâm ở Bộ Công an, các nhà quan sát cho biết. 3 thứ trưởng còn lại ở Bộ Công an là các trung tướng Lê Quốc Hùng, Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến. Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều khả năng sẽ chọn một ủy viên Bộ Chính trị để lên thay ông Tô Lâm ở Bộ Công an. Hiện tại trong Bộ Chính trị 16 người, có tới 4 người có xuất thân công an là Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 23 tháng 5 cho biết rằng Việt Nam rất quan tâm đến tác động xuyên biên giới của các đập thủy điện trên sông Mekong. Khi được hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ về ý kiến của một số chuyên gia rằng nhiều đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong đang gây ra nguy cơ cạn kiệt dòng chảy và làm giảm lượng trầm tích chảy đến vùng hạ nguồn, khiến tình trạng hạn mặn và sạt lở tại đồng bằng sông Cửu Long ngày càng trầm trọng. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói rằng Việt Nam là quốc gia hạ nguồn nên Việt Nam rất quan tâm tới tác động xuyên biên giới và khả năng tích nước của các công trình thủy điện trên dòng Mekong. Theo VN Express, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao còn được trích lời nói rằng việc phát triển và vận hành các công trình thủy điện trên sông Mekong cần đảm bảo không gây tác động tiêu cực, bao gồm tác động xuyên biên giới đến môi trường và phát triển kinh tế, đời sống xã hội của các nước trên lưu vực, nhất là những quốc gia hạ nguồn, và phải phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế. Việt Nam mong muốn và sẵn sàng cùng các nước liên quan tăng cường hợp tác nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn nước sông Mekong, vừa đảm bảo hài hòa lợi ích của các nước, vừa không có tác động tiêu cực đến đời sống của người dân sinh sống trong khu vực, ông Việt nói, theo VN Express. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, sông Mekong vốn xuất phát từ cao nguyên Tây Tạng, chảy qua nhiều nước như Trung Quốc và Việt Nam trước khi đổ ra Biển Đông, gần đây đã trở thành một nguồn gây căng thẳng trong khu vực do những lo ngại về số lượng các dự án thủy điện ngày càng tăng, đang làm thay đổi dòng chảy của sông, đe dọa hệ sinh thái và kế sinh nhai của người dân ở hạ nguồn. Theo AP, Trung Quốc đã xây 10 con đập ở thượng lưu sông Mekong, dọc theo một đoạn sông dài trên lãnh thổ Trung Quốc mà họ gọi là Lan Thương. VOA năm ngoái đăng một bài viết có tựa đề đập Trung Quốc trên sông Mekong làm tồi tệ kinh tế Đông Nam Á giữa mùa hạn. Bài báo này viết rằng, khi hạn hán xảy ra, các con đập của Trung Quốc chặn dòng sông càng làm trầm trọng thêm tình trạng ở hạ lưu, tạo ra tình trạng mất an ninh lương thực cho gần 60 triệu người ở các quốc gia như Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, vốn dựa vào dòng sông này để sản xuất nông nghiệp và ngư nghiệp.
Các quan chức Việt Nam vừa kêu gọi nhà cung cấp Foxconn của Apple tự nguyện giảm 30% mức tiêu thụ điện tại các nhà máy lắp ráp của họ ở miền Bắc, khu vực từng xảy ra tình trạng mất điện vào hồi năm ngoái. Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin nắm rõ vấn đề này cho biết hôm 21 tháng 5. Yêu cầu phải có giải pháp tiết kiệm điện nói trên, mà hai nguồn tin trong ngành khác cho biết cũng đã được đề đạt tới nhiều hãng xưởng là để đề phòng và nhằm tránh lặp lại tình trạng như mùa hè năm ngoái khi thiếu điện dẫn đến thiệt hại sản lượng hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Một nguồn tin cho biết yêu cầu đối với Foxconn là khuyến khích chứ không phải bắt buộc vì không có bất kỳ tác động nào đến hoạt động sản xuất của hãng. Việt Nam đang tăng cường chào mời các công ty đa quốc gia đến đầu tư khi một số trong số họ đang giảm bớt rủi ro từ việc tập trung đến sản xuất ở Trung Quốc trước giờ trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng với Mỹ. Vào tháng trước, Apple hứa sẽ tiếp tục đầu tư thêm tại Việt Nam, nơi mà trong năm qua Apple nâng số lượng nhà cung cấp từ 25 lên 35. Đợt nắng nóng vào tháng 5 và tháng 6 năm ngoái đã gây ra tình trạng thiếu điện, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh ở miền Bắc, gây thiệt hại 1,4 tỷ đô la, tương đương 0,3% tổng sản phẩm quốc nội, theo ước tính sơ bộ của Ngân hàng Thế giới. Vào hồi tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết với các nhà đầu tư nước ngoài rằng tình trạng thiếu điện sẽ không tái diễn. Một nguồn tin cho biết chính phủ đã yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than trì hoãn bảo trì để đáp ứng nhu cầu điện than cao hơn trong những tháng nóng nhất. Nguồn tin này không nêu rõ cơ quan nào đã gửi yêu cầu này, nó được gửi đến Foxconn khi nào hay cần tự nguyện cắt giảm sử dụng điện trong bao lâu. Một người cho biết yêu cầu này không nêu thời điểm kết thúc. Tất cả các nguồn tin yêu cầu không nêu tên vì sự việc chưa được công khai. Công ty Apple chưa trả lời ngay yêu cầu bình luận của Reuters. Foxconn, tên chính thức là Hohhai Precision Industry, là nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới. Công ty này có một số nhà máy ở miền Bắc Việt Nam, bao gồm cả tỉnh Bắc Giang, nơi chính quyền địa phương cho biết Foxconn lắp ráp MacBook và iPad cho Apple. Công ty điện lực của tỉnh Bắc Giang vào hồi tháng 3 cho biết họ đã yêu cầu các khu công nghiệp và chính quyền phối hợp thực hiện tiết kiệm điện. Ông Đỗ Bình Dương, phó giám đốc công ty điện lực Bắc Giang cho biết riêng rẽ rằng việc điều chỉnh phụ tải điện bao gồm điều chỉnh kế hoạch sản xuất và thực hiện tiết kiệm điện của doanh nghiệp sẽ có tác động lớn đến hệ thống điện. Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam mà công ty điện lực Bắc Giang là một thành viên không trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Một quan chức tại một khu công nghiệp ở một tỉnh phía Bắc khác cho biết các xưởng hãng được yêu cầu giảm mức tiêu thụ điện vào một số ngày trong tháng này. Điều kiện thời tiết hiện nay ít khắc nghiệt hơn so với 2023, nhưng chính quyền tăng cường nhập khẩu than và khuyến khích tiết kiệm năng lượng để tránh tình trạng thiếu điện. Vào tháng 3, các phòng thương mại nước ngoài kêu gọi chính phủ đảm bảo nguồn cung điện, trong đó có Coham của Hàn Quốc cho biết các công ty bán dẫn đã trì hoãn các quyết định đầu tư vì rủi ro thiếu điện. The Voice of America,
VOA. VinFast cho biết họ đang hợp tác với các nhà điều tra an toàn ô tô của Mỹ trong vụ tai nạn gây chết người liên quan đến xe điện của hãng tại California hồi tháng trước, nhưng phản bác cáo buộc về việc không trả tiền thuê mặt bằng cũng như cho biết họ không lo ngại trước những khiếu nại pháp lý trong các vụ kiện của các nhà chức trách Mỹ. Cục Quản lý An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia NHTSA hôm 19 tháng 4 mở một cuộc điều tra về mẫu xe điện đầu tiên của VinFast tại Mỹ chưa đầy một tháng sau khi 4 người trong một gia đình gồm một đàn ông, một phụ nữ và 2 trẻ em thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô ở khu vực Vịnh California. Một khiếu nại được NHTSA công bố trên trang web chính thức của cơ quan này đề ngày 29 tháng 4 cho biết tay lái của chiếc xe điện VF8 do VinFast sản xuất có thể có vấn đề trong vụ tai nạn khiến cặp vợ chồng và hai con của họ tuổi 13 và 9 thiệt mạng. Một người phát ngôn của VinFast cho VOA biết hãng xe của Việt Nam và NHTSA đang hợp tác để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm ở Pleasanton. Cảnh sát Pleasanton ở California được Reuters trích lời cho biết rằng người lái xe trong vụ tai nạn dường như đã mất lái và đâm vào một cây sồi lớn trong khi tốc độ có thể là một nguyên nhân. NHTSA không điều tra VinFast. Người phát ngôn của VinFast cho VOA biết trong email khi được yêu cầu bình luận về vụ điều tra của cơ quan này. Giống như những bình luận đã gửi tới một số cơ quan truyền thông của Mỹ đưa tin về sự việc, trong đó có CNN và CBS, đại diện của VinFast nói với VOA rằng cảnh sát Pleasanton hiện đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và sẽ cho biết kết quả khi hoàn tất. Vẫn theo Reuters, cảnh sát nói rằng gia đình bị thiệt mạng trong vụ tai nạn không phải là chủ sở hữu chiếc xe VF8 và một đồng nghiệp của tài xế thiệt mạng đã gửi đơn khiếu nại lên NHTSA. Cũng trong đơn khiếu nại, người này nói rằng trong một vụ việc từng xảy ra trước đó, tay lái tự động chuyển sang bên phải nhưng người đồng nghiệp này đã lấy lại được quyền kiểm soát và lo ngại rằng vấn đề về tay lái đã tái diễn trong vụ tai nạn khiến gia đình 4 người tử vong. Ngoài khiếu nại về tai nạn, có khoảng 11 khiếu nại khác từ tháng 10 năm 2023 đến nay về xe VF8, dòng xe gầm cao 5 chỗ ngồi, được NHTSA đăng trên trang web, trong đó có những khiếu nại về các vấn đề liên quan đến tay lái và kiểm soát tốc độ. VF8 là dòng xe điện duy nhất của VinFast bán ở thị trường Mỹ. Trong báo cáo doanh thu mới nhất đưa ra vào tháng 4, hãng xe khởi nghiệp của Việt Nam hiện đang xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở North Carolina, không cho biết có bao nhiêu xe VF8 đã được giao tại Mỹ. VinFast bắt đầu được giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ từ tháng 8 năm ngoái, cũng đang đối mặt với một số vụ kiện tại nơi được xem là thị trường nước ngoài đầu tiên và lớn nhất của hãng xe này. Nhà sản xuất xe của Việt Nam đang bị kiện tại tòa án California vì không trả hàng trăm nghìn đô la tiền thuê cửa hàng theo đơn khiếu nại của công ty dịch vụ bất động sản SPG Center. Trong tuyên bố gửi tới VOA, VinFast nói cáo buộc này không chính xác. Trong một phản hồi riêng rẽ qua email, người phát ngôn của hãng nói rằng khiếu nại VinFast chưa trả tiền thuê mặt bằng là không đúng và một chiều, cũng như cho biết doanh nghiệp này có đầy đủ cơ sở để chứng minh đã thanh toán đầy đủ tiền thuê cho đến tháng 3 năm 2024. Chúng tôi đã tạm dừng thanh toán tiền thuê kể từ tháng 4 năm 2024 do đang đàm phán với chủ nhà để sửa đổi hợp đồng thuê, người phát ngôn của VinFast nói, và cho biết thêm rằng nhóm pháp lý của VinFast hiện đang xem xét vấn đề này và công ty sẽ thực hiện hành động mạnh mẽ, bao gồm các biện pháp pháp lý để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình. Phó Tổng Giám đốc VinFast kiêm trưởng ban pháp chế tập đoàn Vingroup Hồ Ngọc Lâm hôm 22 tháng 5 được Tuổi Trẻ trích lời cũng khẳng định những điều tương tự. SPG Center nói trong đơn khiếu nại rằng họ đã gửi cho VinFast thông báo thanh toán vào ngày 26 tháng 4, nhưng công ty này không thực hiện đúng yêu cầu của thông báo trước hạn chót vào ngày 1 tháng 5. VinFast cũng bị kiện vì cáo buộc vi phạm bằng sáng chế của ArcelorMittal đối với nhôm được sử dụng trong dòng xe VF8. Theo Tuổi Trẻ, trưởng ban pháp chế của Vingroup xác nhận thông tin này, nhưng cho biết đây là vấn đề nảy sinh giữa ArcelorMittal và nhà cung cấp của VinFast. Bà Lâm giải thích rằng VinFast mua cấu kiện sử dụng thép mạ nhôm từ một nhà cung cấp uy tín và đây là loại thép mà ArcelorMittal nói họ nắm giữ bằng sáng chế. Bà Lâm cho biết VinFast cam kết sẽ hợp tác và cung cấp mọi thông tin một cách minh bạch cho cơ quan chức năng của Mỹ khi có đề nghị. Ngoài các rắc rối pháp lý trên, VinFast cũng bị hai công ty luật ở Mỹ kiện với cáo buộc vi phạm luật chứng khoán. Trước lo ngại các khiếu nại pháp lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động của VinFast tại Mỹ, bà Lâm cho biết công ty hoàn toàn không lo lắng về viễn cảnh này, theo Tuổi Trẻ. Những vụ kiện tụng tại Mỹ là rất phổ biến để giải quyết các vấn đề bất đồng trong hoạt động kinh doanh. Bà Lâm được tờ báo này trích lời nói và cho rằng không có gì cần lo ngại. Bà nói, chúng tôi hoạt động tại Mỹ nên cũng đã dần quen với văn hóa kiện tụng phổ biến tại đây, bao gồm cả khả năng khởi kiện chủ động nếu quyền lợi hợp pháp của VinFast bị xâm phạm. Cổ phiếu của VinFast đã giảm hơn 97% kể từ mức đỉnh ngay sau khi ra mắt, khi vốn hóa thị trường của họ vượt qua cả nhà sản xuất ô tô truyền thống Ford của Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái. Báo cáo cho biết VinFast có số nợ tổng cộng gồm cả ngắn hạn và dài hạn lên đến hơn 8,2 tỷ đô la trong toàn bộ năm ngoái, tăng hơn 30% so với năm trước đó.
sầu riêng Việt Nam ngày càng vươn lên so với sầu riêng Thái Lan để chiếm lĩnh thị phần ở thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới là Trung Quốc, tờ South China Morning Post mới đây cho biết. Nguyên nhân là do chi phí sản xuất và vận chuyển sầu riêng ở Việt Nam thấp hơn Thái Lan, trong khi đợt nắng nóng khốc liệt vừa qua đã khiến sầu riêng Thái Lan bị mất mùa, theo tờ báo này. Đợt nắng nóng khốc liệt trong tháng 4 và tháng 5 ở Thái Lan đã khiến vỏ sầu riêng bị nứt nẻ và cơm sầu riêng bị khô, ông Sam Sin, giám đốc phát triển của S&F Produce Group, vốn chuyên nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan vào Trung Quốc, được tờ South China Morning Post dẫn lời cho biết. Những trái sầu riêng bị hư hại do nắng nóng sẽ được bán với giá thấp. Sầu riêng Thái Lan xuất sang Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2024 đã mất 49% giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. South China Morning Post dẫn số liệu hải quan Trung Quốc cho biết, mặc dù vậy, Thái Lan vẫn nắm 66% thị phần Trung Quốc trong khoảng thời gian này và các lô hàng sầu riêng Thái Lan xuất sang Trung Quốc trong năm 2023 nhìn chung đã tăng lên. Nhưng thị phần của Việt Nam tính theo giá trị xuất khẩu đã tăng 82% trong 4 tháng đầu năm nay, South China Morning Post dẫn số liệu hải quan Trung Quốc cho biết. Bất chấp nắng nóng, sầu riêng Việt Nam đang chiếm thị phần lớn hơn ở Trung Quốc nhờ vào chi phí sản xuất thấp hơn, Ayat Bisanwanich, cố vấn của hãng nghiên cứu tư vấn Thái Lan Intelligent Research Consultant, được tờ Nation dẫn lời cho biết. Việt Nam đang nhảy vào để chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc, ông Bisanwanich được dẫn lời nói, và dự báo rằng nếu chính phủ không can thiệp thì sản lượng sầu riêng Thái Lan sẽ giảm 53% trong 5 năm tới. Sự cạnh tranh từ sầu riêng Việt Nam đã khiến giá sầu riêng, vốn lâu nay vẫn ở mức cao, giảm xuống trong tháng này ở Trung Quốc. Sầu riêng Thái Lan thường có giá cao hơn so với sầu riêng Việt Nam. Trang mua sắm trực tuyến Bupu kê giá một quả sầu riêng 6kg ở mức từ 179 nhân dân tệ, tức 25 đô la Mỹ, cho đến 209 nhân dân tệ, tức khoảng 29 đô la, giảm so với mức giá trước đây là 279 nhân dân tệ. Sầu riêng Việt Nam có chi phí vận chuyển thấp hơn sang Trung Quốc so với Thái Lan do thuận tiện trong vận chuyển bằng đường bộ sang biên giới. Trong tháng 4, giá nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan là 5,80 đô la 1 kg theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, vượt nhẹ so với mức trung bình là 5,38 đô la 1 kg. Ngược lại, sầu riêng Việt Nam được nhập khẩu với giá chỉ 4,22 đô la 1 kg. Bên cạnh đó, người tiêu dùng Trung Quốc năm nay đang nhát tay trong việc móc hầu bao do niềm tin người tiêu dùng đang suy yếu, cũng theo South China Morning Post. Mặc dù Thái Lan vẫn dẫn đầu xuất khẩu sầu riêng vào Trung Quốc, nhưng trong 2 tháng đầu năm nay, lần đầu tiên Việt Nam đã vượt Thái Lan trở thành nước xuất khẩu sầu riêng nhiều nhất vào Trung Quốc, trang mạng VnExpress dẫn số liệu từ Hải quan Trung Quốc cho biết hồi đầu tháng 4. Theo đó, Việt Nam đã xuất khẩu 32.750 tấn sầu riêng sang Trung Quốc, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 2023, đưa thị phần sầu riêng Việt Nam ở Trung Quốc từ 32% năm ngoái lên 57%. Sầu riêng thường chín rộ vào tầm tháng 6, tháng 7 hàng năm, trong khi 2 tháng đầu năm là thời điểm Việt Nam thu hoạch sầu riêng trái vụ. Sau khi Trung Quốc mở cửa cho sầu riêng tươi Việt Nam được nhập khẩu chính ngạch kể từ cuối năm 2022, kim ngạch xuất khẩu loại trái cây này của Việt Nam đã tăng vọt và nhanh chóng vươn lên, trở thành loại trái cây xuất khẩu có giá trị nhất của Việt Nam. Báo Đầu Tư dẫn số liệu chính thức cho biết xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong năm 2023 đạt 2,1 tỷ đô la, so với 288 triệu đô la của năm 2022, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm đến 2,03 tỷ đô la. This program has come to you from the Voice of America, Washington.